này thì không có chuyện gì khác nữa. Tổ sư từ Ấn Độ đến chỉ thẳng mọi người toàn thể là Phật. Trong nhà thiền hay có cái câu là tổ sư Tây Lai Ý, tức là người học khi tới ông thầy thường hay hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ tới, là tới để làm gì, cốt để làm gì. Có nghĩa là hỏi cái ý chỉ cốt yếu trong việc tu hành đó, là để chỉ thẳng mọi người toàn thể là Phật. Chỉ thẳng mọi người toàn thể là Phật, chứ không có cái gì khác hết. Thiền sư Hy Minh, khi có người hỏi ý chỉ tổ sư từ Ấn Độ tới, thì Ngài đáp là: lá rừng rơi lả tả, trời đất báo thu sang, ý tổ sư rõ ràng, đâu cần kiếm gì nữa. Là cái lúc đó khi người hỏi thì trước mắt Ngài là cái cảnh mùa thu, thì ngay đó thì Ngài thấy lá rừng rơi lả tả, trời đất báo thu sang, mọi thứ rõ ràng rành rẽ. Cho nên Ngài nói ý tổ sư rõ ràng, đâu cần kiếm gì nữa. Cái tâm mà tỉnh táo, thấy biết rõ ràng ngay đó thì đâu cần kiếm gì nữa. Và mọi người đều có thể nhận hiểu như nhau, không khác. Cái thấy biết đó, thấy biết đó nơi mọi người đều sẵn đủ, không khác. Thì ý tổ sư chỉ có chừng đó thôi. Thì bây giờ mình nghe tới ngang đó, khi nghe Ngài khẳng định như vậy thì mình có tin được không? Tại hễ tin cái này thì không tin cái kia. Hễ tin được âm Phật này thì không tin vọng tâm nữa. Mà vì mình chưa dám nói là mình đã tin, cũng như là ngồi đây nói nghe kể thì kể vậy đó. Nhưng mà vẫn còn tin cái tâm suy nghĩ của mình. Cho nên khi một người nào tới sư ông mà trình cái chỗ ngộ, nhận ra được trong thất, hoặc là một lúc nào đó mà ngộ được trình kiến giải, thì sư ông sẽ nói là thôi thì như vậy là con đã đủ cái lòng tin rồi đó. Sư ông chỉ xác nhận là như vậy là đủ lòng tin, là tin được cái thật. Mà hễ nói tin cái thật thì tự nhiên không tin cái giả. Còn chúng ta chắc cũng còn tin cái giả quá ha. Nay ông không biết chấp phàm chấp thánh, nhằm ngoài chạy tìm trở lại mê tâm mình, vì thế nên đến ông nói tức tâm là Phật. Vì mình không biết, mình chấp phàm chấp thánh, là cái gì mình cũng chấp cái bên ngoài hết á, rồi đi chạy tìm bên ngoài, còn chính bản tâm mình thì mê. Cho nên Ngài mới phải nói với mình là tức tâm là Phật. Chúng ta ở đây trong thiền viện á, thì mình không có, nhưng mà ở các chùa cứ lâu lâu là hay tổ chức đi hành hương hoặc là đi thập tự. Đại chúng ở trong này mình ít á, chứ nếu đi về mấy cái thiền viện kia là rất thường gặp những cái phái đoàn á, họ đi thập tự, họ đi 10 chùa, hoặc là ở bên Trung Hoa người ta đi lên Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Và khi đi như vậy, các ngài, các người hành, các người đó họ sẽ đi tam bộ nhất bái rất là thành tâm, cứ đi ba bước lại một cái, còn có người đi một bước lại một cái, mà đi từ tỉnh khác mà tam bộ nhất bái lên tới Ngũ Đài Sơn như vậy. Đó là thành tâm để cầu Phật, phải không? Như vậy là cầu ông Phật bên ngoài, Và mới đây nhất ngay cả ở bên Mỹ, cái khoảng thời gian mà bên đó cũng có một thầy kiến gì đó không biết ở Đại Đăng này, cũng đi tam bộ nhất bái như vậy. Tới một cái điểm nào đó, đó là thầy không có đi trên highway, thầy đi trên mấy cái con đường mà bên trong á. À, đi tam bộ nhất bái như vậy đó, trong mấy tháng, 3-4 tháng gì đó không biết nữa. Thì như vậy là mình có phải cầu cái bên ngoài không? Nhưng mà thường những cái vị này khi tới rồi thì tâm rất là an định. Tâm rất là an định, như là những vị mà đã lên tới Ngũ Đài Sơn thấy được Bồ Tát Văn Thù vậy đó. Là tại vì ngay cái khi mà cầu cái Bồ Tát bên ngoài á, thì tâm của những vị đó có an tịnh không? Tại vì họ một bề họ hướng tới, họ dẹp hết những chuyện khác. Họ với là lại cũng mệt quá rồi, không khởi vọng tưởng nổi nữa. Cho nên nó trở thành chuyên nhất. Mà khi chuyên nhất thì cái tình phàm cảnh thánh có còn không? Thì nó sẽ sạch. Thành ra vô tình nó lại làm sáng lên cái âm Phật bên trong. Khi mà những cái tình phàm cảnh thánh mà dẹp hết rồi thì cái ông Phật bên trong nó tự bày hiện, tại lúc nào nó cũng sẵn. Cho nên tùy cái thái độ, nếu mà mình cứ hướng ra bên ngoài thì sẽ không có Phật nào bên ngoài hết. Nhưng mà tất cả các cái pháp môn tu, nếu mình coi đó như là phương tiện để dẹp tình phàm cảnh thánh rồi nhận lại ông Phật bên trong mình, thì nó đều là một mối. Đó, thì đại chúng mới thấy là không có mâu thuẫn với những cái phái, tông phái khác trong nhà Phật. Ví dụ như tịnh độ, nếu mình hiểu niệm Phật cầu vãng sanh là cầu một Đức Phật A-di-đà bên ngoài, thì như vậy là nó xa rời cái chân thật, nó tăng trưởng cái tâm tham cầu. Nhưng mà mình coi sáu chữ Di-đà như một phương pháp nhiếp niệm nhất tâm, mình niệm riết tới nỗi mà cái tâm nguyện cầu về vãng sanh cũng rớt luôn nữa, chỉ còn sáu chữ Di Đà thôi á, thì lúc đó nó lại trở thành nhất tâm, phải không? Thì lúc đó Phật tại tâm, tịnh tâm tức tịnh độ, cái đó người ta gọi là lý Di Đà. Còn bên kia là sự niệm Phật và lý niệm Phật. Thì những cái mà thuộc về lý này á, tất cả các môn phái, các tông phái đều gặp nhau hết á. Thì ngay đó là thiền, là Phật tâm, chứ không có đâu khác. Thành ra nếu mà không nhầm ngòi chạy tìm để cho mê tâm mình, mà trở về lại ngay nơi bản tâm mình, thì như vậy tức tâm là Phật. Thì đó là điều mà Ngài muốn nói. Một niệm tình sanh liền xa vào cõi khác, là hễ khởi một niệm nào á, thì ngay đó chính là mình đã rơi vào trong cái nẻo đó rồi. Ví dụ có đại chúng nhớ chuyện có một cái ông hiệp sĩ nào đó đi tới hỏi vị thiền sư ấy, là có địa ngục hay không. Thì ông thầy ổng không trả lời, mà ổng nhìn từ trên đầu xuống tới dưới chân, rồi ổng biểu môi, ông nói cho cái bộ vó của ông mà hiệp sĩ nổi gì. Cái ông này ổng giận quá, ổng sờ vô đốc kiếm liền. Cái vị thiền sư nói thêm một câu nữa, cũng lại có kiếm nữa sao. Cái ông này giận quá rút kiếm ra cái xoẹt. Thì ông thầy mới nói, hãy mở cửa địa ngục. Cái anh chàng hiệp sĩ này tỉnh ngộ liền, cho nên lập tức đúc kiếm vô lại, chắp tay sám hối, thành tâm cúi đầu sám hối. Cái vị thiền sư nói, hãy mở cửa thiên đàng. Như vậy, một niệm tình sanh liền là rơi vào trong các nẻo, vừa ở địa ngục xong là lập tức lên trời. Khi đang hỏi là ở cõi người, giận quá là đã xuống địa ngục, mà thành tâm sám hối, tâm tư thanh tịnh một cái là lên thiên đàng. Và trong một ngày của mình, đại chúng để ý mình có đi qua các cõi không? Có những lúc mà mình thèm ăn đáo để, chỉ nghĩ tới chuyện vô bếp mà ai